Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 13 đến câu 17 và đoạn 5 từ câu 7 đến câu 11. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng, Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng của Đức Chúa Trời làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống ấy ở trong con Ngài. Amen.
Kính thưa hội thánh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cái đề tài cuối cùng trong đức tin năng động. Tạ ơn Chúa, Chúa đã cho phép tôi và nhà tôi đi dự bồi linh và huấn luyện tại Việt Nam, tổ chức bởi Tổng Liên hội Baptist Việt Nam, từ sáng thứ ba ngày 8 tháng 8 cho tới tối thứ sáu ngày 18 tháng 8. Tạ ơn Chúa cũng giống như cảm ơn quý con cái Chúa đã cầu nguyện cho chúng tôi trong suốt hai tuần lễ đó. Khi chúng tôi đến Hà Nội thì tại Hà Nội thì gồm có 90 quý vị mục sư truyền đạo trưởng nhóm đã họp tại Hà Nội, tức là những vùng miền Bắc từ Quảng Bình trở lên, để được huấn luyện và dựng linh. Tôi thì phụ trách về phần bằng hữu chứng đạo. Và tại Tiền Giang thì gồm có 130 mục sư truyền đạo, những người lãnh đạo tại Tiền Giang, để cùng được đào tạo huấn luyện nâng cấp trong sự phục vụ Chúa. Còn Kim Cương thì nói chuyện với các phụ nữ tại Hà Nội, những người gom về tại Hà Nội cũng như tại Tiền Giang. Và Chúa cũng cho chúng tôi có cơ hội đi thăm viếng các hội thánh tại vùng Lào Cai, Sapa, là những cái vùng ở miền Bắc. Miền Nam thì nhà tôi có cơ hội được một người lái xe Honda chở đi bằng xe Honda Yuzu các hội thánh ở vùng miền Nam, vì có những vùng đi xe không được, còn tôi thì phải huấn luyện, thành ra không có đi theo nhà tôi được. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tại miền Nam thì được vinh hạnh 2 tiếng đồng hồ để đi chơi ở vùng Tiền Giang, sông nước được 2 tiếng đồng hồ. Miền Bắc thì được đi chơi 1 ngày vào ngày thứ bảy, và tại Đà Nẵng, Hội An, tại có ngủ qua đêm, thành ra được đi phố cổ Hà Nội, cũng giống như buổi sáng khi mà check ra khỏi hotel, lái lên Napa, rồi từ Napa chạy cái vụ ra phi trường, bay về Sài Gòn. Thành ra Chúa cũng cho những cái giờ phút rất là tốt lành để nghỉ ngơi, thăm viếng cái kiểu mà vù vù rất là thú vị. Về tới Sài Gòn là vào khuya thứ bảy, thăm viếng, đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật, thăm viếng vào ngày thứ hai, qua ngày thứ ba nhảy lên máy bay, 7:30 sáng có mặt tại phi trường, bay về lại Houston, tức là bay qua Taiwan, rồi từ Taiwan về Houston. Máy bay bị delay chút xíu, thành ra tới sáng sớm thứ tư thì về được tới Houston. Ơn Chúa đã gìn giữ những tuần lễ vừa qua, rất là phước hạnh. nhu cầu những người tin Chúa bên Việt Nam hay là Hội Thánh của Chúa rất là nhiều. Nếu mà quý vị muốn biết như thế nào, liên lạc riêng với tôi. Và lòng của người Việt Nam của chúng ta, nhất là những cái vùng địa phương ở vùng cao, người ta tin Chúa rất là đông. Và Hà Nội vào ban đêm thì thấy những người trẻ tuổi từ khắp nơi ở dưới vùng quê lên Hà Nội kiếm công ăn việc làm, và dòng người đi như những cái dòng sông, và thấy cầu nguyện Chúa để các anh em ở Hà Nội, ở miền Bắc, cũng như con cái Chúa có cơ hội để mà chia sẻ phúc âm. Miền Nam thì cũng có những cái dòng sông người trẻ tuổi, đôi khi cái đời sống không có định hướng, cần Chúa Giêsu Christ, cần sự cứu rỗi của Ngài rất là nhiều. Đây là cái khải tượng mà Chúa cho tôi thấy. Tại vì từ 8 giờ tối thì Chúa cho cơ hội đi dọc theo cái bờ Hoàng Kiếm, hồ Hoàng Kiếm, thì thấy đoàn người đi vòng vòng, không biết có định hướng của cuộc đời hay không, nhưng mà đi rất là đông, mà cứ đi vòng vòng, và tới Hội An thì thấy cái đoàn người giống cái dòng sông người đi vòng vòng, không biết đi đâu mà cứ đi vòng vòng suốt đêm như vậy. Và đó là những cái hình ảnh chúng ta thấy người Việt Nam của chúng ta cần Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đã đi qua về cái đức tin năng động trong sách Thư Tín Gia-cơ. Chúng ta đi qua đức tin trong sự thử thách là như thế nào. Lời Gia-cơ nhắc nhở các anh em phải thấy là coi như là sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Trong thử thách trăm bề mà vẫn thấy cái sự vui mừng trong đó. Rồi chúng ta học cái bài học trong cái sự cám dỗ, khi sống trong cái đời sống hàng ngày thì thế nào cũng có những cái lực hay là những cái sự lôi kéo của cám dỗ trong đó, và cái đức tin phải vững vàng như thế nào. Rồi trong lúc thực hành lời của Chúa, quý vị học trong Kinh Thánh, có những sự hiểu biết Kinh Thánh, khám phá chân lý trong Kinh Thánh, rồi thực hành lời của Chúa trong Kinh Thánh, đôi khi cũng rất là khó. Nhưng mà cái đức tin để mà học hỏi lời của Chúa qua các lớp trường chủ nhật, hay là mỗi ngày có những cái nhóm học Kinh Thánh sáng sớm đó, có khám phá được cái chân lý để thực hành lời của Chúa hay không, đó là cái điều mà Gia-cơ nhắc nhở. Rồi trong cái sự liên hệ giữa vợ chồng, con cái, những người anh em của chúng ta ngoài cộng đồng, thì cái đức tin trong cái sự liên hệ đó phải như thế nào, và ngay cả khi chúng ta thực hành lời của Chúa trong cái hành động như thế nào. Trong cái lời ăn tiếng nói, mục sư Thuận cũng đã giảng, tức là phải gìn giữ cái lưỡi của mình như thế nào, và khi đối diện với những người thù nghịch hay là những người nghịch lại với mình là như thế nào, chúng ta đã đi qua. Và sáng hôm nay chúng ta đi cái đề tài cuối cùng, đức tin trong cái thứ tự ưu tiên. Bởi vì trong đời sống của chúng ta có nhiều cái ước mơ, có nhiều cái dự tính trong đó, thì cái đức tin của chúng ta trong cái đối diện hay là bàn tính hay là dự tính cái tương lai như thế nào, cái đó là cái điều chúng ta sẽ học hỏi sáng hôm nay. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa, nhất là Thư Tín Gia-cơ, là châm ngôn trong cái thời đại tân tiến này. Xin Chúa tiếp tục dùng môi miệng con để chỉ rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã khám phá những cái nguyên tắc để mà áp dụng đức tin trong bất cứ cái hoàn cảnh. Và cái chương 4 tôi chỉ ôn qua, tại vì cái chương 4 tôi vắng mặt trong hội thánh. Thì cái chương 4 nói lên cái sự khao khát của chúng ta trước mặt Chúa từ câu 1 tới câu 5, và cái sự khiêm nhường của chúng ta trước mặt Chúa cũng như các anh em mình là như thế nào trong câu 6 tới câu 10, và phải kiểm nhận lại cái tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa từ câu 11 tới câu 17,
Và trong chương 5, khi mà quý vị đọc lướt qua chương 5, Gia Cơ nói đến cái vấn đề chúng ta phải đối đầu với cái người giàu như thế nào, từ câu 1 tới câu 6, rồi đối đầu với những người mà có thể lôi kéo xô đẩy của chúng ta như thế nào. Và ông đưa ra lời khuyên về cái sự thật hay là cái lẽ thật để mà chúng ta có thể sống thật trong cái thế gian mà chúng ta đang sinh sống ở đây. Và đồng thời cái chương 5 từ câu 13 tới câu 18, cái lời khuyên để đáp ứng câu 19 tới câu 20 thì nói đến cái lời khuyên trong cái sự cứu chuộc là như thế nào. Nhưng mà trong cái phân đoạn sáng hôm nay từ câu 12 tới câu 17, hay là chương 5 từ câu 7 tới câu 11, nói về cái thứ tự ưu tiên. Cái thứ tự ưu tiên thì ba điều chúng ta sẽ học hỏi được. Chúng ta phải vâng phục trong cái kế hoạch hay là cái dự tính tương lai, cái sự vâng phục đó phải như thế nào. Và đồng thời phải vững lòng trong cái sự kiên nhẫn, bởi vì khi mà nói đến tương lai, khi mà nhìn lại quá khứ thì chúng ta có cái sự kiên nhẫn chờ đợi để mà đạt đến cái sự thành công hay không, phải có sự vững lòng trong đó. Và đồng thời phải vun đắp cái sự kiên trì. Đó là lời của Gia Cơ từ câu 4, đoạn 4 từ câu 12 tới câu 17, đoạn 5 từ câu 7 tới câu 11. Chúng ta sẽ từ từ thứ tự đi qua. Vâng phục trong kế hoạch lời của Chúa chép như thế này: bây giờ hãy nghe đây, những người đang nói ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia làm việc một năm, buôn bán kiếm lời. Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình sẽ ra sao. Anh chị em giống như hơi nước hiện ra chốc lát rồi biến mất. Đáng lẽ anh chị em nói rằng nếu Chúa muốn thì chúng ta sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia. Nói như anh chị em là khoe khoang tự phụ, phàm khoe khoang như thế là xấu. Vậy ai biết điều lành mà không làm là phạm tội. Như vậy cái phân đoạn này Gia Cơ muốn nói điều gì? Có thể nói rằng Gia Cơ cảnh báo chúng ta không có nên có những cái quan điểm, không có nên có những cái quan điểm sai lầm. Cái quan điểm sai lầm này là cái gì? Tại vì chúng ta có thể quan điểm sai lầm, chúng ta có cái tư thế sai lầm, chúng ta có thể thực hành sai lầm. Nhưng mà cái quan điểm sai lầm, thường thường chúng ta có cái kế hoạch hay là dự tính tương lai, nhưng mà không tìm kiếm ý của Chúa. Giống như cái nói là ngày mai tôi sẽ đi đến cái thành kia, tôi sẽ làm ăn hay là dự án gì đó một năm. Nhưng mà lời của Chúa nói ngày mai không ai biết được. Thành ra chúng ta phải tìm cầu ý muốn của Chúa. Lời Kinh Thánh Salomon là một người khôn ngoan, ông cũng nhắc nhở phải tin cậy nơi Chúa, đừng có nương cậy nơi cái sự hiểu biết của con. Phải biết được rằng Chúa kiểm soát cả cái vũ trụ này. Có biết rằng Chúa có thể điều khiển hay là kiểm soát cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Thành ra cái sự hiểu biết rất là tốt, nhưng mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải tin cậy nơi Chúa, phải công nhận sự hiện diện của Chúa trong bất cứ dự tính, chương trình hay là cái kế hoạch nào mà các anh chị em làm, con cái Chúa làm. Phải công nhận Chúa ở trong mọi đường lối của chúng ta làm, rồi để Ngài chỉ dẫn các nẻo của chúng ta. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Làm sao được làm được cái điều này? Cái đời sống tinh kính và cái đời sống cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em phải xảy ra. Trong cái đời sống tinh kính hay là cầu nguyện đó cũng phải học hỏi lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là ngọn đèn cho chân của con, ánh sáng cho đường lối của con. Lời của Chúa để mà bày cho chúng ta những cái phương cách hay là những cái nguyên lý để chúng ta có thể áp dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ hạnh phúc gia đình, từ dự tính học đại học hay là một cái ngành nào đó, hoặc là dự tính cái công việc làm ăn nào đó, hay là vẽ cái tương lai của chúng ta, cũng đều phải nhờ cậy nơi Chúa cả. Salomon có cái câu rất là hay như thế này, Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 7: hãy hết lòng tin cậy Chúa, cho nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của mình, Ngài sẽ làm cho đường lối con bằng phẳng. Chớ khôn ngoan theo mắt của mình, nhưng hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Có cái sự khôn ngoan của Chúa, có lời của Chúa giấu trong lòng của chúng ta, thì lúc đó mới có thể nhận định được cái điều nào là điều thiện, điều nào là điều ác. Tại vì cuộc đời chúng ta sống đôi khi có những điều tà, điều lành, nhưng mà không phải là điều lành, có cái mờ mờ ảo ảo trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Có nhiều điều trắng là trắng, đen là đen, có, nhưng mà cái điều xám xám ở giữa đôi khi chúng ta không biết là trắng hay đen. Đó lý do chúng ta phải gần gũi với Chúa, cầu nguyện với Ngài, có lời Chúa giấu trong chúng ta thì mới nhận diện được cái trắng không ra trắng mà đen không ra đen. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. À, rồi cái người giác cơ cảnh báo là không có nên có, ngoài cái quan điểm sai lầm mà đôi khi cái tư thế cũng sai lầm nữa. Cái người tư thế sai lầm mà giác cơ muốn nhắc nhở, và những cái phân đoạn trước của ông bà anh chị em đã được học hỏi, đã được nghe qua, có nghĩa rằng là cái người khoe khoang, người kiêu ngạo, cái người đó cho rằng tôi làm chủ cái cuộc đời của tôi. Nhưng mà thật ra trong cái thực tế, Chúa đang nắm cái quyền kiểm soát cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Những cái câu chuyện hay là những cái kinh nghiệm quý ông bà, anh chị em đã trải qua cách đây 1 năm, 2 năm trong cái Covid-19, đã kinh nghiệm cái điều đó. Nhiều người nói rằng tôi sẽ sống lâu 100 tuổi, nhưng mà mới có 40 mấy tuổi đã đi rồi. Có nhiều người nói tôi vẽ vời cái tương lai rất là tuyệt vời trong cái công chuyện làm ăn của tôi, nhưng mà qua cái Covid bị tan gia bại sản, ngưng cái công việc làm ăn của mình 2 năm, coi như là file chapter 11. Và gặp gỡ rất là nhiều người như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều mà ở đây Gia Cơ muốn nhắc nhở, chúng ta không nên khoe khoang, chúng ta không có nên kiêu ngạo. Những người nào nói rằng tôi làm chủ cuộc đời của tôi không cần Chúa Giêsu Christ để nắm giữ cái cuộc sống của tôi, thì phải xét lại cái điều này. Một con cái Chúa cũng chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái trận lụt lớn tại cái thành phố Houston này, và nhiều nơi bị lụt lội. Và con cái Chúa này có cái cơ sở làm ăn, và qua cái camera nhìn thấy những cái đoàn người tới tính phá cửa để mà vô cái cơ sở làm ăn đó, nhưng là một điều phá không được. Rồi Chúa gìn giữ sau đó không có biết, rồi lại trệt qua để mà phá những cái căn những cái căn hàng khác. Rồi một cái điều lạ lùng nữa, tự nhiên cảnh sát lại đến giống như là để bảo vệ cái cơ sở làm ăn đó, và đồng thời liên lạc với người này để mở cửa. Và cái cơ sở làm ăn đó là giống như là một cái chỗ để người ta vào để mà cung cấp thức ăn trong những cái ngày lụt lội như vậy. Qua cái kinh nghiệm như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng đôi khi qua cái camera thấy cái đoàn người tới tính cướp bóc như vậy, muốn chống lại chống không được, chỉ biết cầu nguyện Chúa mà thôi. Chúa gìn giữ. Biết bao nhiêu người trong quý ông bà anh chị em có thể nhìn qua cái camera lúc đang đi làm, thấy ăn trộm nó vô nhà, biết nó vô nhà, nhưng chỉ biết đứng đó ngó mà thôi, chỉ có thể bấm 911 hay là cái số điện thoại kêu cảnh sát đến. Nhưng đôi khi cảnh sát đến rồi thì chuyện đã xong rồi. Thành ra cái sự kiêu ngạo hay là khoe khoang là cái điều không tốt lành mà thư tín gia Tờ Cờ nhắc nhở trong những cái bài học trước đó. Rồi đồng thời Gia Cơ cảnh báo là không có nên có cái quan điểm sai lầm, tư thế sai lầm, nhưng đồng thời thực hành sai lầm nữa. Đó là cả một cái sự tệ hại, bởi vì cái hành động sai trái, đôi khi biết lời Chúa mà không có thực hành lời của Chúa, lời của Chúa không có sâu nhiệm đủ, và đôi khi chỉ thông giải lời của Chúa chỉ có một phần mà thôi, thành ra có thể áp dụng lời của Chúa một cách không có đứng đắn. Cũng giống như lời của Gia Cơ nhắc nhở, biết điều lành mà không làm thì cũng là phạm tội, biết điều lành mà không làm cũng là phạm tội. Đôi khi chúng ta gặp những cái tình huống mà Chúa nhắc nhở phải làm những cái điều tốt lành, Nhưng mà không biết tại sao có một cái ý nghĩa nào đó chống ngược lại để mà làm điều lành đó. Sứ đồ Gia Cơ hay là Gia Cơ nhắc nhở, Tư Tín Gia Cơ nhắc nhở là nếu biết điều lành mà không làm là phạm tội. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để chính cá nhân tôi cũng như con cái Chúa trong hội thánh, để mà cầu nguyện Chúa để giúp chúng ta có cái quan điểm đúng đắn, rồi cái tư thế của chúng ta cũng phải đúng đắn, và thực hành lời của Chúa cũng phải đúng đắn nữa. Để ôn lại chút xíu, sáng hôm nay có bao nhiêu quý vị học trường Chủ Nhật? Amen, cảm ơn Chúa. Sáng nay bài học trường Chủ Nhật trong sách nào? Ca thương và một vài cái nguyên lý mà có thể học được trong ca thương là điều gì? Để có thể áp dụng được. Sao? Sự thành tín của Chúa. Như vậy áp dụng cái sự thành tín của Chúa là áp dụng sao? Ok, đang chờ đợi. Đó là cái điểm kế tiếp mà tôi muốn trình bày cho quý ông bà, anh chị em. Phải vững lòng trong sự kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn nói thì dễ mà đôi khi khó. Tại vì chúng ta làm theo cái tư dục của mình, nhất là sống ở cái xứ Hoa Kỳ này, cái gì cũng phải gấp gấp, bộ hamburger cũng phải gấp. Có bao nhiêu người còn uống cà phê phin mà ngồi chờ cà phê phin nó rót xuống tong 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 tong. Cái mới đi Việt Nam về thấy người ngồi ngoài cái quán cốc bên đường, cái cà phê phin để đó mà ngồi nửa tiếng đồng hồ, cà phê cũng chưa ra hết. Cái này mà áp dụng bên Mỹ đâu có được. Mình lại instant bỏ vô một cái là quậy là uống rồi. Lời của Chúa nhắc nhở: thưa anh chị em, vậy hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa quang lâm. Kìa, người nông phu chờ đợi hoa quả quý báu của đất ruộng, kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi được mưa thu và mưa xuân. Câu số 8: anh chị em cũng hãy kiên nhẫn và vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm gần rồi. Thưa anh chị em, đừng phàn nàn trách móc nhau, để anh chị em khỏi bị đoán xét. Kìa, đấng thẩm phán đang đứng trước cửa. Vững lòng trong kiên nhẫn có ý nghĩa là như thế nào? Gia Cơ rất là rõ ràng chỉ chúng ta cách vững lòng và kiên nhẫn ở trong Chúa. Muốn làm được điều này, trí óc của chúng ta hay là tâm thức của chúng ta phải tập trung về cái sự trở lại của Chúa. Thành ra lời nhắc nhở kiên nhẫn tới đến khi Chúa quang lâm. Cái sự chờ đợi đó, nhiều con cái Chúa đôi khi suy nghĩ rằng chờ Chúa lâu quá, nói mình đi lệch qua hàng bên, không có sao cả. Nhưng mà có cái sự vững lòng trong cái sự kiên nhẫn, phải nhìn vào Chúa Giê-xu, phải tập trung cái sự trở lại của Chúa, và phải tập trung vào cái sự thay đổi của Chúa. Chúng ta sống trong một cái xã hội, đôi khi nhiều người nói chuyện với tôi cũng rất là bi quan. Nhưng nếu mà chúng ta thành tín nhìn vào cái sự trở lại của Chúa, thì biết rằng Chúa có thể làm cho phục hồi hay là thay đổi cái cộng đồng mà chúng ta đang sống. Mà có thể Chúa đang sử dụng quý ông bà, anh chị em, những người tin kính Chúa để thay đổi, tiếng Anh gọi là reform, thay đổi cái cộng đồng chung quanh chúng ta. Một trong những cách có thể thay đổi cộng đồng, ngày 19 tây tháng 8 tới đây đó, có cái ngày gì đặc biệt quý ông bà, anh chị em nhớ không? 16 tháng 9, 19 tháng 6, 16 tháng 9, có cái ngày rất là đặc biệt quý ông bà, anh chị em nhớ ngày gì không? Tại Reliance Center nó có coi như là cái Fall Festival, cái ngày mà cộng đồng được tổ chức vào cái mùa thu đó, cái hội chợ mùa thu sẽ xảy ra tại Reliance Center ngày 16 tây tháng 9 tới đây. Chúng ta tham gia vào đó, chia sẻ phúc âm để thay đổi cái cộng đồng. Càng nhiều người tin Chúa thì cái cộng đồng, tiếng Anh nói là có thể được reform, được cải cách trở lại. Đó là điều tốt lành. Để xem 16 cộng với 14, ngày 30 tây tháng 9 có cái gì đặc biệt? Dạ, hội thánh chúng ta có tổ chức Tết Trung Thu. Là nó quý bạn chị em, có những người quen, có con nhỏ mời đến hội thánh của Chúa, vừa vui Trung Thu, nhưng mà đồng thời những người mà Chúa cho phép chúng ta chia sẻ phúc âm, để mà cái sự reform hay là cái sự cải cách của cộng đồng có thể xảy ra. Ngày 30 tháng 9 đó là lúc mấy giờ quý bạn cho em biết không? Bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Tới 7 giờ cũng được, không có sao, nhưng bắt đầu lúc 6 giờ chúng ta người lớn tới giúp các em mà điều này. Đó, phải tập trung sự phục hồi của Chúa, tập trung sự trở lại, sự cải cách hay là reform, sự phục hồi của Ngài. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể thay đổi được lòng người. Quý ông bà, anh chị em và tôi không thể thay đổi được lòng người. Có thể nói chắc chắn như vậy. Chỉ có Chúa qua quý ông bà, anh chị em, khi truyền bá phúc âm của Chúa, họ tin nhận Ngài, thì chính Đức Thánh Linh của Chúa mới có thể thay đổi được lòng người, có thể phục hồi lại những người mà trong Kinh Thánh nói, có thể nói là người điếc được nghe lại, người mù được thấy, người què được đi, và người câm nói được. Biết bao nhiêu người ngoài kia, họ mù lòa trong tâm linh, họ điếc trong tâm linh, họ què quặt trong tâm linh, họ câm trong tâm linh, và họ cần phải có Chúa để mặc khai phá, để rồi những cái sự kỳ diệu mới có thể xảy ra được. Và lời cuối cùng Gia Cơ nhắc nhở: thưa anh chị em, đừng phàn nàn trách móc nhau để anh chị em khỏi bị đoán xét. Thành ra đừng có phán xét nhau, đừng có phàn nàn, đừng có cằn nhằn. Ồ, cái này nói thì dễ mà làm thì khó lắm á. Bởi vì cái phản ứng tự nhiên của con người chúng ta đó, mình đụng cái là mình rên. Mình rên một mình không đủ, cái mình rên, cái mình rên cái người bên cạnh. Mà khi rên người bên cạnh thì mình thường thường cái người bên cạnh của mình làm cái điều gì đó, thay vì rên mình, cái mình phàn nàn cái người đó luôn. Mà nếu người kia không có cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ, bắt đầu phàn nàn trở lại và bắt đầu cãi nhau một hồi từ trong nhà cãi ra tới ngoài đường luôn. Rồi con cái trong nhà thấy bố mẹ cãi lộn, rồi cái bắt đầu vô phòng trốn, lấm la lấm lét đi ra, bố mẹ thấy cái mặt lấm la lấm lét ấy, mắng luôn. Thành ra tự nhiên nó đi từ bố, mẹ, rồi qua tới con cái, rồi con cái đi ra ngoài đường gặp bạn mình, thấy cái mặt nhăn, phàn luôn. Thành ra nó đi dây chuyền, nó ảnh hưởng cả một cái tập đoàn, cả một cái xã hội trong đó. Đó lý do tại sao nói đừng có phàn nàn, trách móc nhau. Khó chứ không phải là dễ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Gia Cơ cũng nhắc nhở con cái Chúa phải kiên nhẫn cho đến khi Chúa đến. Nói rằng hãy kiên nhẫn hay là vững lòng cũng có nghĩa rằng hãy có cái sự phải vững vàng trong cái lòng của mình, củng cố cái lòng của mình, và để chúng ta có thể chờ đợi cho cái ngày Chúa đến. Bởi vì khi mà cái ngày Chúa đến, sẽ có một cái vị thẩm phán công chính đứng ra để mà phán xét chúng ta. Thành ra quý ông bà, anh chị em, tới cái ngày phán xét của Chúa, dù là mình đi Chúa, Chúa nói này nó hay phàn nàn nè, gặp ai nó cũng nhăn nè, cằn nhằn nè, rên rỉ nè, thì không có tốt. Bởi vì khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ trong lòng mình, Chúa là nguồn của tình yêu, Chúa là nguồn của sự vui mừng, mà tại sao trong lòng cứ cay đắng, giận hờn hoài, không có ra được. Mà khi cái rễ đắng mà không có lấy ra được thì nó sẽ tiếp tục sanh sôi, nảy nở, và cái đời sống sẽ không có được thỏa lòng trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải vững lòng trong cái sự kiên nhẫn của mình bằng cách tập trung vào cái sự trở lại của Chúa Giêsu Christ, bằng cách đặt mình trong cái vị trí để Chúa có thể giúp đỡ chúng ta được lớn lên và được trưởng thành, và nhớ rằng Chúa sẽ là cái người đoán xét. Thành ra đôi khi giận dần với ai, cuối cùng thôi tới cái ngày để Chúa xét, mình giận chỉ cho nó mệt, càng nhăn da mặt nó càng lúc càng nhăn thì cũng không tốt. Thành ra cái người tin Chúa chúng ta thấy càng lúc càng trẻ ra là như vậy, bởi có cái sự vui mừng trong đó. Kế tiếp, điểm thứ ba là vun đắp trong sự kiên trì. Trong đó, thưa anh chị em, hãy noi gương chịu bạc đãi kiên nhẫn của các tiên tri và nhân danh Chúa mà truyền bảo. Kìa, những người có lòng kiên trì chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe về tính kiên nhẫn của Job và thấy kết quả Chúa đại ông như thế nào vì Chúa đầy lòng thương xót. Sứ đồ Gia-cơ kết thúc cái phân đoạn này bằng việc khuyên chúng ta phải nhớ một số điều. Tại đôi khi nếu mà không có nhớ, không có được nhắc nhở thì đôi khi quên. Nhớ đến các tiên tri đã trung thành như thế nào trong câu số 10. Nhớ đến những người trung thành. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh, nhớ đến những tiên tri họ đã chịu khổ như thế nào mà họ vẫn kiên nhẫn để mà làm công việc Chúa. Nhớ đến những người trung thành, tức là những người mà quý ông bà, anh chị em có thể noi gương những người đó để mà nhắc nhở chúng ta tại sao người như thế đó, trong cái hoàn cảnh như thế đó, trong sự thử thách trăm bề mà vẫn thấy là vui mừng trọn vẹn. Có thể có những người đó kế cận bên quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhớ đến những người đó để làm gương. Nhưng cuối cùng phải nhớ đến cái lòng thương xót của Chúa ở trên trời. Thành ra mới nói rằng là anh chị em, về tính kiên nhẫn của Job, thấy kết quả Chúa đại ông như thế nào. Quý vị có thể về đọc thêm trong sách Job, trong những cái ngày mà sau khi ông được bị thử thách đó thì Chúa ban phước trở lại như ông thế nào, trong không những về tài sản nhưng đồng thời về con cái, về hậu duệ của ông nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải nhớ đến cái lòng thương xót. Nếu mà không nhớ được những tiên tri, không nhớ được những người mà trung thành để chúng ta nói gương, thì hãy nhớ đến cái lòng thương xót của Chúa. Nhớ đến hình ảnh của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Mình không có ra gì cả, nhưng Chúa hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi. Và lời của Chúa nhắc nhở thì ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Đời sống của quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ chịu rất là nhiều cái áp lực. Mà nếu không có cái đức tin vững vàng trong Chúa, trong sự vâng phục trong bất cứ dự tính của mình, hay vững lòng, kiên nhẫn, kiên trì, thì chúng ta sẽ rất là dễ lung lay trong điều đó. Billy Graham có cái câu rất là hay: ý muốn của Chúa sẽ không đưa chúng ta đến nơi mà ân điển của Chúa không thể nâng đỡ chúng ta. Cái câu này cũng rất là thú vị để mà nhắc nhở chúng ta cái ân điển của Chúa. Và tôi có một cái slide, đây là tôi copy từ một mục sư diễn giả khác mà tôi thấy cũng rất là thú vị. Rất là thú vị. Trong đó, cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng giống như là một cái trận đấu football. Có bao nhiêu người biết football của Mỹ? Không ai biết hết. Ok, nếu vậy thì soccer, tức là đá banh, biết đá banh nhiều hơn. Bây giờ cứ tưởng tượng là soccer cũng giống như là football. Thì trong football nó có hai hiệp, hiệp 1 và hiệp 2. Và chính giữa hiệp 1 và hiệp 2 là halftime. Halftime là được nghỉ 15 phút. Nửa cuộc đời của chúng ta trong cái hiệp 1 đó. Cái hiệp 1 là có thể nói rằng là từ 0 tuổi, từ lúc mới sinh ra cho tới 40, 45 tuổi là hiệp 1. Hiệp 1 của cuộc đời thì chúng ta thường thường chú trọng về sự thành công. Mình chú trọng vào mình mà thôi. Thành ra tất cả những cái sinh hoạt đều nhắm vào tôi hay là cái trung tâm điểm đó. Thành ra chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi sẽ chú trọng, coi như đang sống trong cái hiệp một, chú trọng gì? Phải học cho ra trường, phải có chồng, có vợ, có con, nuôi dưỡng gia đình mình để xây dựng những cái gì đó cho thành công. Thành chú trọng nhiều về mình. Và cái người sau đó Chúa cho một cái thời gian để mà nghỉ ngơi, để mà trở lại, nhìn trở lại cái cuộc đời của mình, để mà bắt đầu cái hiệp 2 của cuộc đời. Hiệp 2 của cuộc đời là thường thường là trên 45 tuổi, 60 tuổi, bắt đầu suy nghĩ cái cuộc đời của tôi có ý nghĩa như thế nào. Trong phòng nhóm này tôi thấy rất là nhiều người ở hiệp 2 trong cái cuộc đời. Cái ý nghĩa cuộc đời của tôi là như thế nào? Thành ra lời của Gia Cơ nhắc nhở chúng ta trong hiệp 1, những cái dự tính tương lai phải có cái ý chí của Chúa trong đó để đạt đến cái sự thành công trong đó. Những cái điều trong đức tin mà cần phải học hỏi trong sự thử thách, trong sự cám dỗ, trong sự thực hành liên mọi thứ đó ở trong cái hiệp 1 của cuộc đời để có được sự thành công. Nhưng mà người hiệp 2 là coi như là bắt đầu khỏe rồi, về hưu rồi, con cái lớn rồi đó. Ở trong cái hiệp 2 bắt đầu ý nghĩa về cái cuộc đời của tôi như thế nào, người ta sẽ nhớ đến tôi như thế nào. Việc quý ông bà, anh chị em cần phải nhìn lại tôi đang ở hiệp 1 hay hiệp 2 trong cuộc đời. Nếu hiệp 2 trong cuộc đời, tức là từ 45 tuổi trở lên, phải bắt đầu chú trọng về cái ý nghĩa ở cuộc đời, thành ra trong cái sự thử thách, cám dỗ, thực hành, lời ăn, tiếng nói, đối diện với những kẻ thù nghịch, những cái thứ tự ưu tiên đều phải thay đổi, để rồi cuộc đời mới có ý nghĩa. Thành ra tôi không ngạc nhiên khi thấy đa số con cái Chúa trong cái vấn đề chứng đạo, truyền giáo, trong cái lứa tuổi thường thường ở hiệp 2 của cuộc đời. Có nhiều thanh niên tôi khuyến khích để có cái cuộc sống ý nghĩa, nhưng mà một vợ, 4-5 đứa con đang còn nhỏ nhỏ, kiếm người chăm sóc chưa ra, thì bây giờ chị làm sao cho survive, để mà thành công, để mà đủ ăn, đủ mặc, có nhà, có cửa, thì cái đó là cái mục tiêu của những người như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta cũng khá đông người trong cái hiệp 2 của cuộc đời. Và trong cái hiệp 2 thì cần phải chú ý đến cái ý nghĩa cuộc đời của chúng tôi là như thế nào. Những quý ông bà, anh chị em đang trong cái lứa tuổi hiệp 2 của cuộc đời mình nên tham gia những cái chương trình có ý nghĩa của Hội Thánh Chúa, học hỏi lời của Ngài, cầu nguyện, học hỏi lời của Ngài, gần gũi với Chúa để có thể chuẩn bị cho những cái chiến lược mà Chúa đặt để trong cái vấn đề chứng đạo, truyền giáo hay là bất cứ những cái vấn đề gì mà có ảnh hưởng ích lợi cho cộng đồng trong xã hội hay ngay cả trong cái đất nước chúng ta đang sinh sống. Những người trẻ tuổi thì quý vị sẽ thấy sẽ lo học hành, thi cử, có vợ, lập nghiệp và rất là bận rộn. Và chúng ta chỉ chuẩn bị những người này trong cái vấn đề đào tạo môn đồ, để rồi đến cái lứa tuổi hiệp 2 của cuộc đời, họ sẽ là những người phục vụ Chúa một cách đắc lực. Lời của Chúa để mà ôn trở lại cái đức tin trong cái thứ tự ưu tiên, vâng phục trong những cái dự tính của mình hay là kế hoạch, phải vững lòng trong cái sự kiên nhẫn, vun đắp trong cái sự kiên trì, thì cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là tốt lành, sẽ thấy rất là phước hạnh. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính. Và cuộc đời của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở là chúng con phải có cái đức tin trong cái thứ tự ưu tiên cuộc đời của mình, trong mọi dự tính có sự vâng phục trong lời của Chúa. Và khi trong cái đời sống chúng con cần phải có sự kiên nhẫn cũng như kiên trì. Và đức tánh kiên nhẫn hay kiên trì cần cái sự vun đắp trong đó. Và đôi khi tốn rất là nhiều thời gian trong cuộc đời mới có thể làm được. Sau giờ này chúng con sẽ có thánh lễ báp têm, chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Và tối hôm nay lúc 7 giờ ban cao niên cũng sẽ có sinh hoạt trên đường dây Zoom. Nguyện Chúa ban ơn và gìn giữ những chương trình kế tiếp này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Chúa trong đức tin năng động, vâng phục trong những dự tính, vững lòng và vun đắp sự kiên nhẫn và kiên trì. đi ra khỏi đền thờ này, con cái Chúa sẽ là mũi của đất, ánh sáng của thế gian. Qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ được phước, nhiều người sẽ thấy Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài để có sự sống đời đời như chúng con đang có, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.